Phần 2. Con đường vô úy.
Người chiến sĩ cần có khả năng hành xử cuộc đời mình một cách khéo léo, sắc sảo trong mọi hành động, từ việc uống trà cho đến việc điều hành một quốc gia. Việc biết cách làm thế nào để ứng xử với nỗi sợ và cách để tận dụng nỗi sợ của chúng ta lẫn của người khác chính là điều cho phép chúng ta ủ thành tâm vô úy. Chúng ta có thể đặt tất cả các tình huống sợ sệt và nghi ngờ đó vào trong một cái lọ khổng lồ và lên men chúng. Con đường của tâm vô úy có liên quan đến những gì chúng ta đang làm ngay bây giờ, ngày hôm nay, chứ không phải có liên quan đến bất kỳ thứ gì đó mang tính lý thuyết hay sự chờ đợi manh mối, gợi ý từ nơi nào khác. Quan điểm cơ bản của tinh thần chiến sĩ là có thiện tính trong mọi người. Tất cả chúng ta đều tốt một cách tự thân, do đó chúng ta có xã hội chiến sĩ riêng của mình ngay bên trong thân thể chúng ta. Chúng ta đã có mọi thứ cần để thực hiện cuộc hành trình đó.
Chính, vượt khỏi sự nghi ngờ.
Khi mang các truyền thống tâm linh cổ xưa của Đông và Tây lại gần nhau, chúng ta sẽ thấy được một điểm chung mà qua đó người ta có thể trải nghiệm cũng như hiện thực hóa được truyền thống chiến sĩ. Khái niệm trở thành một chiến sĩ thích hợp cho những tình huống cơ bản nhất trong cuộc sống của chúng ta, cho tình huống thật căn bản mà tồn tại trước khi xảy ra khái niệm xấu và tốt, thiện và ác. Thuật ngữ chiến sĩ có liên quan đến tình huống cơ bản của việc trở thành một con người. Cốt tủy của người chiến sĩ chính là nhận thức cơ bản hay cái thiện cơ bản này. Cái thiện vô úy như vậy thì không có sự nghi ngờ nào, đồng thời còn vượt qua được bất kỳ thái độ sai lầm nào đối với thực tính. Nghi ngờ là trở ngại đầu tiên mà tâm vô úy cần phải vượt qua. Ở đây chúng ta không nói đến việc đè nén, áp chế những nghi ngờ của chúng ta đối với một sự việc đặc thù nào đó đang diễn ra, mà điều nói đến ở đây là việc khắc phục sự nghi ngờ cơ bản hơn rất nhiều. Đó chính là sự nghi ngờ bản thân mình, cũng như cảm thấy rằng mình có những khiếm khuyết với tư cách một con người. Bạn không cảm thấy tâm và thân của mình đồng bộ hay hợp tác với nhau một cách đúng đắn. Bạn cảm thấy mình thường xuyên bị lừa dối ở đâu đó trong cuộc đời mình. Khi bạn lớn lên vào lúc đầu đời, có thể vào khoảng 2 tuổi chẳng hạn, hẳn bạn đã có nghe thân sinh hay thân mẫu của mình nói không với bạn. Họ sẽ nói, không, không được làm như vậy. Hay, không, đừng tìm hiểu điều đó quá nhiều. Hoặc, không, hãy im lặng, yên đi nào. Khi nghe chữ không, bạn có thể cố gắng hoàn thiện cái không đó bằng cách trở nên tốt hoặc phản ứng một cách tiêu cực để bất chấp song thân và tiếng không của họ bằng cách khám phá thêm nữa và trở thành xấu. Cái hỗn hợp đầy sức quyến rũ đã trở nên nghịch ngợm hư hỏng và lòng ước muốn trở thành trẻ ngoan xảy ra ngay từ thuở đầu đời. Khi song thân nói không với chúng ta, điều đó làm chúng ta cảm thấy xa lạ với chính mình và tỏ thái độ sợ. Mặt khác có một loại không khác hết sức tích cực. Chúng ta chưa từng được nghe chữ không cơ bản đó một cách đúng đắn. Một chữ không thoát khỏi nỗi sợ hãi và sự nghi ngờ. Thay vì thế, mặc dù chúng ta nghĩ chúng ta đang làm hết sức mình trong cuộc đời, nhưng vẫn cảm thấy ta chưa sống một cách trọn vẹn theo những gì chúng ta nên sống. chúng ta cảm thấy mình chưa hoàn toàn làm được những điều đúng. Chúng ta cảm thấy song thân của chúng ta hoặc những người khác không tán thành việc làm của chúng ta. Có sự nghi ngờ cơ bản, tức sự sợ sệt cơ bản, liên quan đến việc chúng ta thực sự có thể hoàn thành được điều gì đó hay không. Nghi ngờ nảy sinh trong mối liên quan với thẩm quyền, kỷ luật và cách sắp xếp thời gian trong suốt cuộc đời bạn. Khi chúng ta không thừa nhận sự nghi ngờ của mình, nó biểu hiện thành sự chống đối và bất mãn. Thường có sự bất mãn nào đó hay sự phản ứng chống lại việc luyện thiền. Vào lúc tiếng còng điểm báo hiệu bắt đầu công việc hành thiền, chúng ta cảm thấy có sự chống đối lại. Nhưng trong tình huống đó, chúng ta thấy rằng điều đó đã quá trễ. Chúng ta đã ngồi ở đó, trên chiếc gối thiền. Thế là chúng ta tiếp tục việc tập luyện. Thế nhưng, sự đề kháng trong cuộc sống thường nhật cung cấp cho chúng ta nhiều cách để thao túng tình huống. Khi chúng ta đứng trước một thách đố, chúng ta thường cố gắng ngoảnh mặt sang chỗ khác hơn là chịu đối diện với nó. Chúng ta nghĩ ra đủ loại lý do bào chữa để tránh né những đòi hỏi mà chúng ta cảm thấy đang đè nặng. Mặt khác, cái không cơ bản chính là việc chấp nhận sự kỷ luật trong cuộc sống của chúng ta một cách vô định kiến. Thông thường, khi chúng ta nói chữ kỷ luật, nó đi liền với hàng loạt cảm xúc lẫn lộn. Điều đó cũng giống như nói chữ cháo yến mạch. Một số người thích ăn loại ngũ cốc nóng, còn một số người thì ghét. Thế nhưng cháo yến mạch vẫn là cháo yến mạch. Nó là một thứ hết sức rõ ràng, dễ hiểu. Chúng ta có những cảm giác tương tự đối với chữ kỷ luật và ý nghĩa của chữ không. Đôi khi đó là một chữ không bất thiện. Nó mang đến những hạn buộc có tính chất gò bó ép buộc mà chúng ta không muốn chấp nhận. Hoặc nó có thể là một chữ không thiện lành, khuyến khích chúng ta làm điều gì đó tốt đẹp. Nhưng khi chúng ta vừa nghe chữ không, thì thông điệp đưa đến lẫn lộn. Tâm vô úy là sự mở rộng bản thân mình, vượt ra khỏi cái nhìn hạn hẹp. Tâm kinh, tức Bát Nhã Tâm Kinh, một yếu pháp của Đức Phật, nói về sự vượt khỏi. Sự vượt khỏi, tức chữ gate trong tiếng Phạn, chính là chữ không cơ bản. Kinh nói rằng không có mắt, không có tai, không có âm thanh, không có mùi vị, không có cái nào trong số đó. Khi bạn trải nghiệm sự vô ngã, trạng thái vững chắc của cuộc đời bạn và các nhận thức của bạn sẽ rụng vỡ. Điều đó có thể đưa đến phiền muộn, thất vọng hoặc có thể mang tính cảm hứng trong phạm trù Sunyata, kiến giải của Phật giáo về tính không. Thật hết sức đơn giản, đó là cái không cơ bản, là sự diễn đạt thật sự về vô úy. Theo quan điểm của Phật giáo, sự vô vị ngã có tính hiện hữu tiên thiên, vượt khỏi các tiên kiến của chúng ta. Trong trạng thái vô vị ngã, không có cái tôi, vạn sự vạn vật thật đơn giản và hết sức rõ ràng. Khi chúng ta cố gắng bổ sung cho vẻ rực rỡ của vô vị ngã bằng cách đặt hàng loạt những thử thách khác nữa lên trên nó, những sự vật đó làm che mờ vẻ sáng đẹp của nó, và những thứ đó trở thành các trở ngại và màn chắn. Trong truyền thống chiến sĩ, quan điểm thiêng liêng chính là môi trường sáng đẹp được tạo ra bởi thiện tính cơ bản. Khi chúng ta từ chối bất kỳ tiếp xúc nào với trạng thái hiện hữu đó, Khi chúng ta quay lưng lại với thiện tín cơ bản, khi đó những niềm tin tưởng sai lầm, vọng kiến sẽ nảy sinh. Chúng ta nghĩ ra đủ mọi loại logic, hết lần này đến lần khác, để không phải đối mặt các thực tại của thế gian. Chúng ta luôn đối mặt với sự do dự bắt tay vào việc của mình, ngay cả trong những tình huống chẳng có vẻ gì quan trọng. Nếu chúng ta không muốn rửa chén bát ngay sau khi ăn, chúng ta có thể tự nói với bản thân rằng cần phải ngâm chén bát cái đã. Thật ra, chúng ta thường hy vọng một trong những người trong gia đình sẽ rửa thay cho chúng ta. Trên bệnh viện khác nói theo kiểu triết học, chúng ta có thể đang cảm thấy hoàn toàn đã hòa điệu vào thế giới chiến sĩ. Từ quan điểm đó, chúng ta hoàn toàn có thể nói một cách an toàn. Đã từng là một chiến sĩ, luôn luôn là một chiến sĩ. Điều này nghe có vẻ hay thật, nhưng trong phạm trù tu tập thực sự của tinh thần chiến sĩ, điều này đúng là có vấn đề. Từng là một chiến sĩ có thể không phải lúc nào cũng là một chiến sĩ. Nếu chúng ta xem nhẹ cái đẹp của thế giới hiện tượng, chúng ta thích đeo kính râm hơn là nhìn thẳng vào ánh nắng chói chang. Chúng ta đội nón và đeo găng tay để bảo vệ bản thân vì e rằng chúng ta có thể bị phỏng. Sắc màu của các mối quan hệ, những công việc nội trợ thường nhật, những công việc làm ăn, kinh doanh và cuộc sống của chúng ta nói chung đều hết sức đáng bực mình. Chúng ta không ngừng tìm kiếm vật đệm sao cho chúng ta không bị va phải những góc nhọn của thế gian. Đó là cốt lõi của vọng kiến, niềm tin sai lầm. Nó là trở ngại khiến chúng ta không nhìn thấy được trí tuệ của Đại Nhật Phương Đông, tức không nhìn thấy được cảnh tượng to lớn hơn rất nhiều, vượt xa cái thế giới nhỏ nhoi của chúng ta. Nền tảng của vô úy cũng là nền tảng cho việc vượt qua sự nghi ngờ và vọng tưởng, chính là việc phát triển thái độ từ bỏ. Sự từ bỏ ở đây có nghĩa là vượt qua cái trí gây hấn hết sức cứng nhắc và cố chấp. Một cái trí vốn gây chặn đứng cho bất kỳ sự hòa diệu nào có thể đang đi vào trái tim của chúng ta. Sự sợ không cho phép thái độ hòa nhã nền tảng bước vào chúng ta. Khi sự nhu hòa bị nhuốm màu bởi nỗi buồn đang thấu đến trái tim của chúng ta biết rằng mình đang tiếp xúc với thực tại. Chúng ta cảm thấy nó. Sự tiếp xúc ấy là chân chất, tươi mới. Sự nhạy cảm đó chính là kinh nghiệm cơ bản của tinh thần chiến sĩ và là chìa khóa để phát triển sự từ bỏ mang tính vô úy. Đôi khi người ta thấy việc trở nên nhu hòa và tinh nguyên có tính chất đe dọa và có vẻ gây kiệt quệ. Sự cởi mở có vẻ như mang tính đòi hỏi và tiêu hao sức lực, do đó họ thích che đậy trái tim nhu hòa của mình hơn. Sự dễ bị tổn thương đôi khi có thể khiến bạn căng thẳng. Thật chẳng thoải mái chút nào khi cảm thấy quá thật, đến độ bạn muốn làm tê cống bản thân mình. Bạn tìm kiếm một loại thuốc gây tê nào đó. Bất kỳ cái gì có thể giúp bạn thấy vui. Thế rồi, bạn có thể quên đi sự thiếu thoải mái của thực tại. Người ta không muốn sống bằng sự tinh nguyên cơ bản của mình dù chỉ trong 15 phút. Khi người ta nói rằng họ đang buồn, thường thì điều đó có nghĩa rằng họ đang không muốn trải nghiệm cảm giác về sự trống không. Một cảm giác vốn cũng là một diễn đạt của thái độ cởi mở và sự dễ bị tổn thương. Do đó, người ta nhặt một tờ báo hoặc đọc bất kỳ cái gì khác đang có trong phòng, ngay cả việc đọc lời quảng cáo trên hộp ngũ cốc để giữ cho mình thấy vui cũng được. Việc tìm kiếm sự giải trí để dỗ dành nỗi buồn chán của bạn chẳng mấy chốc được hợp thức hóa thành sự lười biếng. Một sự lười biếng như vậy thực sự có liên quan đến rất nhiều nỗ lực. Bạn phải không ngừng chất đầy vào bản thân mình đủ mọi thứ để khiến nó bị thu hút, đồng thời khắc phục sự buồn chán bằng cách lao mình vào sự lười biếng. Đối với người chiến sĩ, tâm vô úy đối nghịch với cách tiếp cận đó. Vô úy là vấn đề thuộc về việc học cách để hiện hữu ngay từ đầu. Đó là thông điệp. Điều này hoàn toàn mang tính thách đố trong những gì chúng ta gọi là thế giới của cảnh mặt trời lặn, thế giới của tiện nghi mang tính lo lắng thái quá, nơi chúng ta sử dụng mọi thứ để lấp đầy không gian. Chúng ta thậm chí còn sử dụng các cảm xúc để giúp vui cho bản thân mình. Bạn có thể giận dữ một cách chân thật về điều gì đó trong khoảng một phần của một giây. Nhưng rồi, bạn mở rộng sự giận của mình sao cho nó kéo dài độ 20 phút nữa. Thế rồi, bạn bắt lấy một điều khác nữa để trở nên giận dữ thêm 20 phút nữa. Đôi khi, nếu bạn mở một cuộc tấn công của cơn giận cho thật giỏi, nó có thể kéo dài trong nhiều ngày. Đó là một cách khác nữa để chúng ta giải trí cho bản thân mình trong thế giới mặt trời lặn. Phương thuốc chữa trị đối với cách tiếp cận đó chính là sự từ bỏ. Theo giáo lý nhà Phật, sự từ bỏ có liên quan đến việc bị buồn nôn và bị đau đớn bởi samsara, thế giới hỗn độn. Đối với người chiến sĩ, sự từ bỏ có hơi khác. Nó là sự bỏ đi hoặc không đắm mình vào thú vui, có tính chất chỉ để giải trí. Chúng ta sẽ tống khứ bất kỳ thiên kiến nào do đủ loại giải trí trong thế giới hiện tượng mang lại. Sau hết, sự từ bỏ chính là sự sẵn sàng dụng công với những tình huống gây hấn thực tế trên thế gian này. Nếu ai đó ngắt ngang thế giới của bạn bằng một cuộc gây hấn, bạn phải phản ứng lại nó. Không còn cách nào khác. Từ bỏ là cách sẵn sàng đối mặt với loại tình huống căng thẳng ấy, chứ không phải che đậy nó. Mọi người đều sợ nói về chuyện này. Nó có thể gây sốc khi đề cập đến, nhưng chúng ta phải học cách quan hệ với các khía cạnh đó của thế gian. Chúng ta đừng bao giờ triển khai bất kỳ phản ứng tấn công nào, cho dù đó là tấn công bằng lời nói hay sự hung hăng thân thể thực sự. Mọi người rất e ngại về đề tài này, mặc dù chúng ta có những câu trả lời cho các thách đố như vậy theo quy tắc ứng xử của người chiến sĩ. Sự nỗ lực và sự thể hiện của chúng ta, tức tổng trạng thái hiện hữu. Trong truyền thống chiến sĩ, tâm vô úy có liên quan đến việc gắn liền hiện hữu cơ bản của bạn với tầm nhìn to lớn hơn, đại nhật phương đông. Để trải nghiệm được tầm nhìn bao la và đòi hỏi nhiều cố gắng, bạn cần phải có sự nối kết thật sự với thiện tính cơ bản. Chìa khóa để làm được việc này chính là vượt khỏi sự nghi ngờ và vọng kiến. Nghi ngờ chính là vấn nạn nội tại của bạn mà bạn phải dụng công gia trì. Nhưng khi vượt khỏi điều đó, có thể có một kẻ thù, một thách đố nằm bên ngoài bạn. Bạn không thể chỉ cần giả vờ rằng những đe dọa đó chưa bao giờ tồn tại. Bạn có thể nói rằng sự lười biếng của mình là một loại kẻ thù nào đó, nhưng sự lười biếng thật ra không phải là kẻ thù. Có lẽ tốt hơn nên gọi nó là một trở ngại. Chúng ta sẽ phản ứng cách nào trước sự đối nghịch thật sự khi nó nảy sinh trên thế gian này? Là một chiến sĩ, bạn sẽ quan hệ như thế nào với điều đó? Bạn không cần đến sự phản ứng theo kiểu logic của đường lối, đảng phái hay phản ứng có tính chất hợp đồng trọn gói. Chúng không thực sự giúp ích được gì. Theo kinh nghiệm của tôi về cách các môn đệ thường quan hệ ra sao với sự mâu thuẫn, tôi thấy rằng họ có khuynh hướng đóng băng khi ai đó chỉ trích, chê trách hay phê phán họ. Họ trở nên bất cộng thông, một điều vốn chẳng giúp ích được gì cho tình hình. là những chiến sĩ chúng ta không nên bực dọc, chấp nhất và thiếu tinh thần cởi mở. Chúng ta sẽ thấy thật thoải mái để biểu thị thiện tính cơ bản khi ai đó đồng ý với chúng ta. Mặc dù họ chỉ đồng ý nửa phần với bạn đi chăng nữa, bạn cũng có thể trò chuyện với họ và thấy vui vẻ. Nhưng nếu ai đó kiểu cách và tiêu cực, khi đó bạn đóng băng, trở nên thủ thế và bắt đầu tấn công họ trở lại. Đó là đầu gậy sai. Bạn không giết một kẻ thù trước khi họ trở thành một kẻ thù. Bạn chỉ hạ thủ kẻ thù đó khi họ trở thành một kẻ thù thật sự và tỏ lộ sự thách đố. Nếu bạn bị lôi kéo đến với ai đó đang muốn làm tình với bạn, bạn làm tình với họ. Như vậy, bạn không hiếp dâm họ. Điều này cũng cùng một ý như vậy. Khi một chiến sĩ phải hạ thủ kẻ thù của mình, anh ta có một trái tim hết sức nhu hòa. Anh ta nhìn thẳng vào mặt kẻ thù của mình. Sự siết chặt tay vào thanh kiếm của bạn hết sức mạnh mẽ và cứng rắn. Rồi, bằng một trái tim thật hiền dịu, bạn cắt phăng kẻ thù của mình thành hai mảnh. Vào thời điểm đó, việc chặt phăng kẻ thù của bạn không khác gì việc làm tình với họ. Nhát chém mạnh mẽ đầy uy lực đó cũng chứa đầy sự đồng cảm. Nhát chém vô úy đó thật đáng sợ. Bạn có nghĩ như vậy không? Chúng ta không muốn đối mặt với khả năng đó. Mặt khác, nếu chúng ta tiếp xúc với thiện tính cơ bản, chúng ta luôn quan hệ với thế gian một cách trực tiếp, không chọn lựa, cho dù tiềm năng của tình huống đó đòi hỏi phải có một phản ứng mang tính phá hoại hay xây dựng. Tư tưởng từ bỏ có liên quan đến bất kỳ điều gì dấy sinh cùng với cảm giác buồn bã và nhu hòa. Chúng ta phản đối tinh thần hung hăng, kiểu đánh nhau quyết liệt trên đường phố. Những biến động cuồng loạn được tạo ra bởi việc chinh phục những cảm xúc mâu thuẫn nhau, tức các klesa, đều dấy sinh từ sự vô minh, tức avidya. Đây là sự vô minh căn bản, nằm ẩn sâu trong mọi hoạt động, lấy bản ngã làm trung tâm. Sự vô minh thì hết sức thô bạo, cục cằn, và cũng sẵn sàng bám dính vào những hình thù biến thể đặc trưng của nó, và nó cảm thấy đây là điều chính đáng. Vượt qua được điều đó chính là cốt lõi của sự từ bỏ. Chúng ta không còn có những góc cạnh sắc cứng nữa. Tinh thần chiến sĩ rất hiền dịu, mềm mại, không da, không mô, lồ lộ và tinh nguyên. Nó hòa nhã và dịu dàng. Bạn đang từ bỏ việc khoác lên người một bộ áo giáp mới. Bạn đang từ bỏ việc phát triển một bộ da dày, cứng rắn. Bạn sẵn sàng phơi bày ra trước thế gian thịt, xương và tủy. Toàn bộ những gì được nói đến ở đây không chỉ có tính chất ẩn dụ. Chúng ta đang nói về những gì bạn đang làm nếu bạn thật sự phải đốn ngã kẻ thù. Nếu bạn đang chiến đấu với ai đó, như bạn thấy trong các phim samurai của người Nhật, chúng ta không nên quá nhút nhát. Một cuộc đấu kiếm là thật. Thật không thua gì chuyện làm tình với người khác. Chúng ta đang nói về kinh nghiệm trực tiếp và chúng ta chẳng phân tích bất kỳ tâm lý nào ở đây. Trước khi bạn chém kẻ thù, hãy nhìn vào đôi mắt của người đó và cảm nhận sự dịu dàng đó. Thế rồi bạn chém. Khi chém kẻ thù của mình, trái tim từ bi của bạn trở nên lớn lên gấp đôi. Nó thở hổn hển, nó trở thành một trái tim to lớn. Do đó, bạn có thể chặt phăng kẻ thù. Nếu bạn có trái tim tiểu nhân, bạn không thể làm được việc này đúng cách. Dĩ nhiên, nhiều lần chinh phục kẻ thù có thể chẳng liên quan gì đến việc chặt chúng ra làm đôi. Bạn có thể chỉ là lật chúng xuống, nhưng bạn phải sẵn sàng đối diện với các khả năng. Khi người chiến sĩ đã thấu suốt sự tinh nguyên cơ bản của chính mình, thái độ thao túng tình huống sẽ không còn chỗ đứng. Bạn chỉ là tiến tới phía trước và tỏ rõ chân lý không chút sợ hãi. Bạn có thể trở thành những gì bạn đang là một cách rất cơ bản và thẳng thắn. Do đó, sự hiền diệu mang đến tinh thần giản dị, mộc mạc và tinh thần tự nhiên gần như đến mức độ tâm hồn giản dị. Chúng ta không muốn trở thành những chiến sĩ mưu mẹo cùng với tất cả những loại mánh khóe có sẵn trong tay áo, cộng với những mưu trước để hạ gục logic của mọi người khi chúng ta bất đồng ý kiến với họ. Một khi đã như vậy, sẽ chẳng có chút dung bồi nào cho bản thân chúng ta hoặc cho người khác. Khi điều đó xảy ra, chúng ta làm tiêu tan bất kỳ khả năng nào của xã hội khai ngộ. Thật ra, chẳng có xã hội nào hết, chỉ là một vài người lang thang vơ vẩn mà thôi. Thay vì thế, những chiến sĩ vô úy của thế giới Shambhala đều là những chiến sĩ hết sức bình dị, có tâm hồn mộc mạc. Đó là khởi điểm cho việc phát triển lòng can đảm chân chính.
Mười, những công cụ của lòng can đảm.
Con đường vô úy bắt đầu bằng việc khám phá nỗi sợ. Chúng ta tìm thấy cái tôi sợ hãi hoảng hốt, thậm chí bị chết điếng vì hoàn cảnh của mình. Trạng thái lo lắng bồn chồn thường gặp này cung cấp cho chúng ta viên đá nền để chúng ta có thể bước qua được sự sợ hãi. Chúng ta phải thực hiện bước đi dứt khoát nhằm vượt qua khỏi ranh giới của thái độ nhút nhát để bước vào lãnh địa can đảm. Nếu chúng ta làm đúng cách, mặt trái của lòng nhút nhát sẽ chứa đựng sự can đảm. Chúng ta không thể khám phá lòng can đảm ngay tức thời. Thay vì thế, sau khi vượt qua khỏi trạng thái lo lắng bồn chồn, chúng ta tìm thấy một sự dịu dàng đang run rẩy. Chúng ta vẫn còn run rẩy, nhưng với sự dịu dàng, êm ái, chứ không phải vì bối rối hay hoang mang. Tính dễ bị tổn thương trong run rẩy như vậy, chứa đựng yếu tố buồn bã, nhưng không phải theo nghĩa buồn vì mình hay cảm thấy thất vọng, mà là một cảm giác tự nhiên về sự viên mãn, có tính chất dịu dàng và trầm buồn. Điều đó giống như cảm giác bạn có được khi bạn sắp ứa nước mắt. Bạn cảm thấy có một chút tràn đầy bởi vì đôi mắt của bạn chứa đầy những giọt nước mắt. Khi chớp mắt, các giọt nước mắt bắt đầu lăn xuống đôi má bạn. Cũng có yếu tố cô độc, nhưng một lần nữa điều đó không phải do sự khổ sở, thiếu thỏa đáng hay bị từ chối, mà bạn cảm thấy chỉ riêng mình có thể hiểu được chân lý của sự cô độc của bản thân. Một điều hoàn toàn có tính trang nghiêm và độc lập. Bạn có một trái tim viên mãn, bạn cảm thấy cô đơn, nhưng bạn đặc biệt không cảm thấy buồn về điều này. Điều đó giống như một hòn đảo ở giữa hồ. Hòn đảo đó độc lập, trông nó thật cô độc giữa dòng nước. Các chiếc phà thỉnh thoảng chở khách đi lại ngược xuôi từ bên này sang bên kia bờ hòn đảo. Nhưng điều đó đặc biệt cũng chẳng ích lợi gì. Thật ra điều đó còn nói lên sự cô đơn hay lẻ loi hơn nữa của hòn đảo. Việc khám phá ra những khía cạnh này của tâm vô úy là sự chuẩn bị cho cuộc hành trình đi xa hơn nữa trên con đường của người chiến sĩ. Nếu người chiến sĩ không cảm thấy cô đơn và buồn, khi đó anh hay chị ta có thể bị lạc đường một cách dễ dàng. Thật ra một người như vậy có thể chưa phải hoàn toàn là một chiến sĩ. Để trở thành một chiến sĩ đúng nghĩa, người ta phải cảm thấy buồn và cô độc, nhưng cùng lúc cũng cảm thấy thật giàu sang và tháo vát. Điều này làm cho người chiến sĩ nhạy cảm với mọi khía cạnh của hiện tượng. Những điều nhìn thấy, mùi vị, âm thanh và cảm xúc Theo nghĩa đó, chiến sĩ cũng là một nghệ sĩ, biết thưởng thức bất kỳ thứ gì đang diễn ra trên đời. Mọi thứ đều cực kỳ sống động. Tiếng sột soạt của bộ áo giáp hay âm thanh của những giọt mưa đang rơi trên áo khoác của bạn rất lớn. Tiếng vỗ cánh của những con bướm thoảng hoặc bay qua gần như là một chấn động, bởi vì bạn đang hết sức nhạy cảm. Khi đó, một chiến sĩ nhạy cảm như vậy có thể tiến bước xa hơn nữa trên con đường vô úy của mình. Có ba công cụ, tức những chỉ dẫn thực tiễn mà người chiến sĩ sử dụng khi đi trên con đường này. Thứ nhất là sự phát triển tinh thần kỷ luật, tức sila trong tiếng Phạn, tượng trưng qua mặt trời theo kiểu loại suy. Ánh nắng mặt trời tỏa chiếu khắp nơi. Khi mặt trời chiếu sáng xuống mặt đất, nó không bỏ sót bất kỳ khu vực nào. Nó làm việc thật chu đáo. Tương tự là một chiến sĩ, bạn không bao giờ bỏ sót tinh thần kỷ luật của mình. Ở đây chúng ta không nói về thái độ cứng rắn của quân đội, mà trong tất cả các phong cách của mình, trong mọi khía cạnh xử sự của mình, bạn duy trì thái độ cởi mở đối với môi trường. Bạn không ngừng trải rộng bản thân mình với mọi sự vật xung quanh. Thái độ giải đãi, sự lười biếng hoàn toàn biến mất. Mặc dù những gì bạn đang thấy, nghe hay nhận thức đều trở nên hết sức khó khăn và đầy tính đòi hỏi phải gắng sức, nhưng người chiến sĩ không bao giờ bỏ cuộc. Bạn hòa mình theo cùng với tình huống, bạn không rút lui. Điều này cho phép bạn phát triển lòng trung thành và sự nối kết với tha nhân, thoát khỏi sợ hãi. Bạn có thể quan hệ với những chúng sinh hữu tình khác, những người đang bị mắc bẫy trong thế giới hỗn độn, làm kéo dài sự khổ đau của họ. Thật ra, bạn đang nhận chân ra rằng đó chính là bổn phận của bạn. Bạn cảm thấy nồng hậu, từ bi và thậm chí đầy lòng đam mê đối với tha nhân. Trước tiên, bạn phát huy thiện đức của bản thân mình, và rồi bạn có thể trải rộng cái tôi vô úy của mình sang tha nhân. Đó chính là khái niệm mặt trời. Chỉ nam thứ hai trên con đường của người chiến sĩ được thể hiện qua hình thức loại suy là tiếng vang, một điều thuộc về sự biết khi thiền, tức samadhi. Khi bạn cố gắng lấy thời gian ra khỏi hiện hữu của một chiến sĩ, khi bạn muốn buông bỏ sự kỷ luật hay nuông chiều một cách vô tâm trong hoạt động nào đó, hành động của bạn sinh ra tiếng vang. Đó là một âm thanh vang vọng trong một hẻm núi, vừa tự nảy bật, đồng thời cũng vừa sinh ra thêm những tiếng vang khác nữa nảy bật vào nhau. Những tiếng vang, tức những sự dội lại này, xảy ra thường xuyên, và nếu chúng ta chú ý, chúng cung cấp những lời nhắc nhở cảnh tỉnh không ngừng. Lúc đầu, lời nhắc nhở đó có thể khá nhút nhát rụt rè. Nhưng rồi đến lần thứ hai, thứ ba và thứ tư, bạn nghe được nó, thì nó đã trở thành một tiếng vọng rất lớn. Những tiếng vang vọng này nhắc nhở bạn hiện hữu ngay tức thời, ngay tại chỗ. Tuy nhiên, bạn không thể chỉ chờ cho tiếng vang làm bạn thức tỉnh được. Bạn phải hết sức cố gắng đặt ý thức vào trong tình huống. Bạn phải đặt nỗ lực vào trong sự trở nên ý thức của mình. Trở thành một chiến sĩ có nghĩa là bạn đang xây dựng một thế giới mà không mang đến cho bạn khái niệm nghỉ ngơi thấp kém giữa cảnh mặt trời lặn, vốn chỉ thuần túy nuôi dưỡng sự lộn xộn, hỗn độn của bạn. Đôi khi bạn cảm thấy rất muốn quay lại cái thế giới nhút nhát đó. Bạn muốn ngồi phịch xuống và quên đi tiếng vọng của ý thức. Điều đó có vẻ giống như một sự thoải mái rất lớn từ chuyện không phải làm việc quá khó nhọc. Nhưng rồi, bạn khám phá ra rằng cái thế giới thậm chí không có lấy một tiếng vọng này quá chết lặng. bạn thấy rằng phải hết sức tỉnh táo, khỏe khoắn để quay trở lại với thế giới của người chiến sĩ. Nó sống động hơn rất nhiều. Công cụ thứ ba của người chiến sĩ thật ra là một vũ khí. Nó được thể hiện qua cách loại suy là cung và tên, một điều thuộc về việc phát triển trí tuệ, tức prajna, và những phương tiện khéo léo, tức upaya. Prajna là trí tuệ của ý thức phân biệt, một ý thức vốn trải nghiệm sự sắc bén của các nhận thức của ngũ quan và phát triển độ chính xác tâm lý. Điều này cũng cùng phẩm chất như trí thông minh tự nhiên mà chúng ta đã thảo luận trước đó khi mặt trời trong đầu bạn. Ở đây, bạn đang sử dụng trí thông minh kia như một vũ khí của ý thức. Bạn không thể phát huy được loại vũ khí sắc bén này, trừ phi có kinh nghiệm vô ngã tính nào đó đã thể hiện trong tâm trí bạn. Bằng không, tâm trí của bạn sẽ bị chiếm lĩnh, chất đầy cái tôi của chính nó. Nhưng khi bạn đã thực hiện được sự nối kết với thiện tính cơ bản của mình rồi, bạn có thể quan hệ với cả sức sắc bén thật sự của mũi tên lẫn những phương tiện khéo léo do cây cung mang lại. Cây cung cho phép bạn khai thác hoặc thực thi sức sắc bén của các nhận thức của bạn. Sự phát huy trí tuệ thuộc về ý thức phân biệt này cũng cho phép bạn phát hiện ra kẻ thù một cách chính xác. Kẻ thù thật sự chính là ai đó đang cổ suý và truyền bá sự ích kỷ tột đỉnh, tức cái tôi. Những kẻ thù này đang khuyến khích cho cái ác cơ bản, chứ không phải thiện tính cơ bản. Nó đang cố gắng lôi kéo người khác đi vào thế giới của họ, đồng thời quyến rũ họ bằng bất kỳ thứ gì, từ một cái bánh cookie cho đến hàng triệu đô la. Trong truyền thống chiến sĩ Sambala, chúng ta nói rằng bạn chỉ cần giết một kẻ thù mỗi 1.000 năm một lần. Ở đây chúng tôi có ý nói rằng kẻ thù thật sự, nguyên lý Rudra cơ bản, tức sự nhân cách hóa cá tính hay sự chạy loạn của bản ngã. Bạn có thể dụng công với những kẻ thù khác bằng cách chinh phục hay bình định, thuyết phục, mua chuộc hoặc dẫn dụ chúng. Tuy nhiên, theo truyền thống này, vào mỗi 1.000 năm một lần thì cuộc ám sát thật sự kẻ thù tối hậu này có thể sẽ là điều cần thiết. Chúng ta đang nói về một tình huống cực kỳ hiếm mà trong đó người ta không thể giải quyết được bằng bất kỳ phương tiện nào khác. Hành động của bạn phải hoàn toàn không còn mang một chút hung hăng nào và không thể động viên cho sự hành động đó bằng lòng giận dữ, tham lam hay mong ước được đền đáp hay mong muốn trả thù. Động lực phải là lòng từ bi thuần khiết. Bạn có thể sử dụng một thanh kiếm hay mũi tên, bất kỳ phương tiện gì bạn cần để chế phục được chúng, sao cho bản ngã của chúng hoàn toàn bị đốn hạ. Một cuộc sát phạt như vậy phải mang tính trực tiếp và cá nhân. Nó không giống việc thả bom lên dân chúng. Nếu chúng ta đốn hạ kẻ thù, và chỉ khi đó họ mới có thể nối kết được với thiện tính cơ bản bên trong họ và nhận ra họ đã mắc phải một sai lầm quá lớn. Bạn luôn tìm kiếm những phương cách khác để chữa trị tình hình, nhưng đôi khi chẳng còn phương cách nào hết. Điều đó cũng giống như việc đang có những cái răng sâu trong miệng. Cuối cùng, bạn đành phải nhổ sạch tất cả những cái răng sâu đó, đồng thời thay chúng bằng những cái răng giả. Sau đó bạn mới hiểu rõ được giá trị của những cái răng đã bị mất. Nói chung lại, ba nguyên lý này, mặt trời, tiếng vọng, cây cung và mũi tên, tất cả đều có liên quan đến tiến trình, tức con đường, tự nhiên của sự dụng công bằng trí thông minh cơ bản của chúng ta. Hơn thế nữa, chúng còn mô tả tinh thần đoan chính đúng mực và sự tao nhã cơ bản trong hiện hữu của người chiến sĩ. Một chiến sĩ cần phải có khả năng hành xử cuộc đời mình một cách khéo léo sắc sảo trong mọi hành động, từ uống trà cho đến trị vì một đất nước. cách xử trí thế nào với nỗi sợ và tận dụng ra sao nỗi sợ của mình lẫn người khác, chính là những gì cho phép chúng ta ủ mầm tâm vô úy. Bạn có thể dồn tất cả các tình huống sợ và nghi ngờ vào trong một cái bình khổng lồ và rồi cho chúng lên men. Con đường vô úy có liên quan đến những gì chúng ta làm đúng ở ngay bây giờ, trong lúc này, chứ không phải điều gì đó mang tính lý thuyết hay thái độ chờ đợi sự gợi ý từ đâu đó. Cách nhìn cơ bản của tinh thần chiến sĩ chính là có thiện tính trong mọi người. Tất cả chúng ta tự thân đều tốt, do đó chúng ta có xã hội chiến sĩ riêng ở bên trong thân xác chúng ta. Chúng ta đã có sẵn mọi thứ cần thiết để thực hiện cuộc hành trình này.